anh đang bảo là anh không phút được anh định gửi cái ấy đấy thì là thế là không vào được cái Google Drive ấy.
Ghi âm nha.
Ờ đấy anh gửi
em. Thì anh ghi âm nha. Ai gửi cho em?
Anh định gửi đấy thì không vào được cái Google Drive kia.
Nếu có bản như thế, Twitter hay không có gì vấn đề, 이런 거는 다 빠졌어요.
첫째가
첫째 잘못 줬나 봐요.
또
이거 보낼 때 제가 잘못 보냈나 봐요. 괜찮아요. 새로운 매장 이렇게 빨리 끊어버리죠. 빨리 끊어버리죠. 엔디어 엘리사는 제가 말로 이렇게 하면 됩니까?
약간 깨끗하게 비벼. Thầy hôm nay thầy đặc biệt nhất. Bình thường các thầy toàn dùng Samsung hoặc là Apple, còn thầy dùng Toshiba của Nhật. Chắc là khô quá, cũng bị mở nắp đúng không?
Không, mới bây giờ thầy mới mở mà.
Em mở
mắt rồi.
Yeah, 기도하고 시작하겠습니다. 예, 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 아, 우리에게 예수 그리스도를 허락하시고 그 예수 그리스도 인해서 아버지 하나님을 섬기게 하셔서 감사합니다. 아버지 하나님을 더 사랑하고 더 기뻐하는 우리의 삶이 될 수 있도록 도와주십시오. 이 시간 11개 상하 말씀을 볼 때 우리로 이 말씀을 잘 깨달을 수 있도록 도와주십시오. 예수님의 이름으로 기도합니다.
아멘.
네, 네, 감사합니다. 오늘은 이제 솔로몬에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 솔로몬은 열왕기상 1장에서 11장까지 다루고 있는 인물입니다.
와, 솔로몬, 우리가 tập trung tìm hiểu về nhân vật này ở trong sách các vua nhất từ chương 1 đến chương 11.
여러분, 북 이스라엘의 20명의 왕에 대해서 기록한다고 말씀드렸어요. 남유다도 20명의 왕에 대해서 기록을 하죠. 그 왕 40명의 왕들을 기록하는데 많은 부분을 할애하지 않습니다. 그런데 열왕기상하 기자는 솔로몬 한 사람을 기록하는데 무려 열한 장이나 솔로몬에 대해서 기록하고 있다라는 것이죠.
아, 정 사건 분야에 thì đặc biệt chú ý đến nhân vật vua Solomon và dành 11 chương để nói về ông ấy.
왜 이렇게 많이 솔로몬에 대해서 기록할까요?
Tại sao Solomon lại là một ông vua mà được ghi chép lại nhiều như vậy?
그 이유는 솔로몬 기사의 내용을 보면 솔로몬 열왕기상 1장에서 8장까지는 솔로몬의 긍정적인 부분에 대해서 기록하고 있어요.
Và đọc trong sách các vua thì chúng ta sẽ thấy rằng là tác giả của sách các vua thì sẽ ký thuật lại nhân vật Solomon ở hai hình ảnh. Thứ nhất là chương 1 đến chương 8 đó là hình ảnh rất là tích cực.
그리고 반대로 9장에서 11장까지는 솔로몬의 부정적인 부분에 대해서 기록하고 있습니다.
그러니까 9, 10, 11 đó là hình ảnh tiêu cực của Solomon.
솔로몬이 여호와 하나님 앞에서 마음이 떠나지 않고 여호와 하나님을 섬길 때에는 하나님의 풍성한 복들을 누립니다.
솔로몬 sống ở trong sự kính sợ Đức Chúa Trời thì ông ấy nhận được phước một cách đầy dẫy và phong phú ở trên đời sống.
그런데 솔로몬의 마음이 여호와 하나님 앞에서 떠날 때에 하나님 앞에서 저주받은 인생의 모습, 복을 저주받은 인생에 살아가게 된다는 거예요.
솔로몬 trừng phạt bị rủa xả bởi tấm lòng của ông ấy lầm lạc và rời xa Đức Chúa Trời.
이런 모습들은 다른 북이스라엘과 남유다의 왕들에게 모델이 되고 있어요.
Và chính Solomon cũng trở thành hình mẫu cho các vị vua sau này ở cả Bắc Israel và Nam Juda.
솔로몬이 하나님을 잘 북이스라엘의 왕들 역시도 솔로몬처럼 마음을 다해서 하나님을 섬길 때 하나님께 풍성한 복을 누리지만
các vua sau này cũng có những ông vua kính sợ Đức Chúa Trời thì được Đức Chúa Trời ngài ban phước và giải cứu.
솔로몬처럼 마음이 하나님 앞에 떠났을 때는 하나님의 저주가 그들의 삶 가운데 임한다라는 거예요.
Và còn khi mà các ông vua làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va thì cũng bị rủa xả, cũng bị trừng phạt giống như cách mà Đức Chúa Trời đã đối xử với Solomon.
또 하나 솔로몬을 보면서 기억해야 될 것은 1장에서 8장까지의 내용 똑같은 내용이 9장에서 11장까지 똑같이 반복되고 있다라는 거예요.
아, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là từ chương 1 đến chương 8 các cái sự kiện xảy ra thì cũng sẽ lặp lại ở từ chương 9 đến chương 11.
같이 종이를 이렇게 반절로 접으면 이렇게 반절로 접으면 이렇게 이쪽과 이쪽이 마주하게 되는 거죠.
그냥 một tờ giấy có một tờ giấy có thể gấp đôi lại như thế này. Tức là chúng ta có thể đối chiếu được hai mặt trên cuộc đời của Solomon.
마찬가지로 솔로몬 왕의 내용은 이쪽과 이쪽이 똑같이 닮아 있다라는 거예요.
Chúng ta sẽ nhìn thấy được so sánh được cả hai mặt, tức là phần trước và phần còn trẻ và phần cuối đời của ông ấy.
한쪽 반절은 긍정적인 면, 반절은 부정적인 면을 담고 있습니다. 네, 유대인들이 글을 쓸 때 카이아즘이라는 그 구조를 써요. 그 방법으로 글을 써요.
네,
A와 설명을 드리면 A와 A다시 내용이 전혀 반대되는 내용을 담고 있는 거예요.
그러니까
A와 B의 내용이 전혀 반대되는
내용이에요.
이런 식으로 반대 내용을 담는 것을 통해서 가운데 기록하는 내용을 강조하고 있는 겁니다. 예, 가운데의 내용은 솔로몬이 하나님 앞에 성전을 짓고 하나님 앞에 봉헌하는 내용을 담고 있습니다. 또 그 중심에 무엇을 담고 있냐면 하나님 앞에 기도, 하나님 앞에서 하나님의 저주를 받을 때 그 저주 앞에서 돌이켜서 하나님 앞에 기도할 때 하나님께서 우리의 기도를 들으시고 우리를 회복해 주실 것에 대해서 간구하는 내용을 담고 있습니다. 열왕기상 1장부터 마지막 열왕기하 25장까지는 이 하나님 앞에서 저주받은 내용에 대해서 끊임없이 기록하고 있어요.
bắt đầu của sách Solomon, sách các vua cho đến cuối cùng thì liên tục nhắc đi nhắc lại những cái nội dung về sự chúc phước và sự rủa xả.
결국에 저는 하나님 앞에 저주받은 가장 가장 저주받은 내용 중에 이스라엘 백성들이 전쟁 가운데서 지고 포로로 다른 나라로 잡혀가는 사건을 기록하고 있습니다.
그럼 những nội dung nói về việc dân Israel bị trừng phạt mà được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất trong sách các vua đó chính là việc mà dân Israel sẽ bị các nước kẻ thù tấn công và dân sẽ bị tản lạc và sẽ bị bắt làm phu tù.
하나님께서는 그 상황 가운데 있다더라도 그들이 하나님 앞에 돌이켜서 기도할 때 하나님께서는 그대로 회복시켜 줄 것에 대해서 말씀하고 있다라는 거예요.
그 nhắc đến nội dung đó là nhưng mà ở trong những tai họa đó nếu như dân lòng dân tỉnh thức và ăn năn và quay trở lại thì Đức Chúa Trời sẽ tha thứ.
여러분 지금 열왕기 상하를 읽고 있는 사람들은 이스라엘이 멸망해서 포로지에서 생활하고 있는 사람들입니다.
Bởi vì những người bạn đọc tức là độc giả gốc của sách các vua này chính là những người mà họ đang rơi vào trong tình trạng bị mất nước, bị tản lạc, bị bắt làm phu tù.
네, 그들을 향하여서 그들이 포로지에서 있지만 그들이 하나님 앞에 돌이켜 기도할 때에 하나님께서 그들을 다시금 회복시켜 줄 것에 대해서 가르치고 싶은 것이죠.
Và mặc dù họ đang ở trong tình trạng như vậy, nhưng mà nếu như lòng của họ hướng về Đức Chúa Trời và họ ăn năn với Ngài thì Ngài sẽ vẫn gì ạ? Cho họ được quay trở về. Đó chính là điều mà tác giả muốn nói đối với độc giả gốc trong thông qua sách này.
A 부분을 살펴보도록 하겠습니다.
Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng nội dung một. Thứ nhất đó là
예, A 부분에 보면 다윗이 늙었다라고 성경은 기록하고 있어요. 첫 번째는 다윗이 나이가 많아서 늙었습니다. 다윗이 나이가 많이 늙어서 그의 몸이 차가워서 그 몸이 추워서 어떻게 생활할 수 없는 지경이 되었던 것 같습니다. 그래서 수넴 여인, 수넴의 여자인 아비삭이라는 여인을 취하여서 다윗의 후처가 되게 했어요. 같이 한입구를 덮는 것을 통해서 다윗의 차가운 몸을 따뜻하게 해주기 위해서 그렇습니다.
Và nàng ấy sẽ ở cùng, sẽ chăm sóc và hầu hạ vua để vua có thể được ấm cơ thể hơn.
여러분, 베트남이 겨울이죠.
Ở Việt Nam chúng ta bây giờ đang là mùa đông.
네, 저는 여름인데요.
Đối với tôi thì cảm giác giống như mùa hè thôi.
근데 여러분, 추울 때 두 사람이 이불 속에 들어가 있으면 혼자 들어가 있을 때보다 따뜻하다라는 거예요.
네, tức là ông Solomon ông ấy cũng nói rằng là hai người thì ấm, tức là nằm cùng với nhau thì ấm hơn, đúng không ạ? Hai người mà ngủ cùng một cái chăn để ấm hơn một người.
마찬가지로 다윗이 얼마나 나이가 많이 들었는지 그가 다른 사람과 함께 이불을 덮어야만이 그의 따뜻함을 유지할 수 있는 지경이 되었어요.
통과 cái điều này để chúng ta nhìn thấy rằng lúc này David đã tuổi đã rất cao, rất già yếu rồi và cần phải có gì ạ? Có người ở bên cạnh đúng không ạ? Để cùng thì mới có thể ấm được.
말은 무슨 말이냐면 다윗이 이제 왕이지만 그가 죽을 날이 얼마 남지 않았다라는 것을 이야기하고 싶은 거예요.
Nhưng mà tức là gần đất xa trời rồi sẽ không còn nhiều ngày ông ấy được sống nữa.
여러분 이스라엘 사람들의 관심에는 뭐가 있을까요? 다윗은 위대한 하나님의 왕이었어요.
Trong tình trạng như vậy của đất nước thì người dân họ sẽ quan tâm đến điều gì? Ai sẽ là vị vua tiếp tục kế ngôi David?
다윗을 통해서 넓은 가나안 땅의 영토를 차지할 수 있었고요.
Bởi vì David chính là người có công trong việc thống nhất cũng như mở rộng lãnh thổ Israel.
네, 그 주변의 나라들을 다 정복할 수 있었다라는 거예요. 모든 이스라엘 백성들이 존경에 맞이 안 존경하고 모든 이스라엘 백성이 칭송하는 사람이 다윗 왕이었습니다. 근데 그 다윗 왕이 이제 죽을 상황 가운데 놓여 있었다라는 거죠. 자연히 이스라엘 사람들의 관심 속에는 과연 다윗 왕을 이어서 누가 이스라엘의 왕이 될 것인가 그것에 모든 관심이 쏠려 있겠죠. 예, 그 다음에 누가 등극하냐면 아도니아라는 사람이 나타나서 자신이 왕이 되겠다고 나서기 시작합니다. 여러분, 아도니아는 하깃의 아들이었어요. 다윗왕의 네 번째 아들이었습니다. 첫 번째 아들은 암논이었어요. 여러분, 암논은 다윗의 딸인 다말을 취하다가 압살롬에 의해서 죽임을 당하죠. 두 번째 아들은 성경에 기록되기는 하지만 그렇게 탁월한 사람으로 기록하지 않습니다.
성경 기록하지.
네, 성경에서 기록되어 있기는 하지만 별로 중요한 인물로 다루질 않아요. 아마 왕위를 이을 만한 사람이 되지 못했던 것 같아요. 예, 세 번째 아들의 이름이 누구냐면 압살롬이었어요. 압살롬은 사무엘 하에서 다윗 왕을 대적해서 반역을 일으키는 사람이죠.
압살롬 chính là nhân vật mà gì? Phản nghịch lại tấn công lại cha của mình tức là David được ghi lại trong sách Samuel nhì.
Absalom là 용모가 준수한 사람, 탁월한 사람이었습니다.
Absalom cũng là một người dũng mãnh.
그리고 압살롬은 다윗 왕이 섭섭한 말로 습섭한 말로 그에게 말한 적이 없었다라고 성경 기록해요.
압살롬. Vâng, và Absalom thì được ghi lại ở đây đó là gì? Tức là Absalom cũng là một người mà đã có vốn dĩ là có những cái sự bất bình ở trong lòng đối với cha của mình.
그가 또 하나는 그가 스스로 왕이 되려고 다윗 왕을 대적해서 반역을 일으켰다라는 거예요.
Absalom cũng muốn là gì? Được tôn lên làm vua nên là đã gì? Đã tấn công lại chính cha, phản nghịch lại chính cha của mình.
그렇게 스스로 왕이 되려고 할 때, 왕이 되려고 할 때 다윗이 압살롬을 피해서 요단강 건너편으로 도망갈 지경이 됐죠. 그런데 여러분 결국 어떻습니까? 스스로 왕이 되려고 했던 압살롬은 죽임을 당하게 되죠. 여러분, 성경에 스스로 왕이 되려고 했던 사람이 또 한 사람 등장하는데요. 예, 사사기 안에 아비멜렉이라는 사람이 스스로 왕이 되려고 하는 사람이 등장합니다.
네,
그의 마지막은 어떠냐면 여자가 던진 돌에 맞아서 죽어버려요. 성경은 하나님께서 선택하지 않고 하나님께서 택하지 않았는데 스스로 왕이 되려고 하는 사람들에 대해서 철저하게 심판하는 모습을 보여주고
있습니다.
예, 당연히 이 서열상으로 보면 질서상으로 보면 다윗 다음에 아도니아가 왕이 되는 것이 맞아요. 그러나 중요한 것은 무엇이냐면 하나님께서 그를 선택하지 않으셨다라는 거예요. 네, 하나님 선택하지도 않았는데 이 아도니아는 스스로 왕이 되려고 해요.
아도니아 là một người mà Đức Chúa Trời không hứa trước trong việc là chọn ông ấy làm vua nhưng mà ông ấy đã tự tôn mình lên làm vua.
그러다가 압살롬에 의해서 죽임 당하는 모습으로 마지막에 끝나게 됩니다.
그래서 cuối cùng thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là gì? Adoniram cũng thế nào? Cũng bị chết.
여러분, 이스라엘 백성의 왕은 누가 될 수 있느냐? 하나님께서 선택한 사람이 이스라엘의 왕이 될 수 있는 거예요. 여러분 기억하는 것처럼 다윗은 여덟 번째 다윗은 2세의 여덟 번째 아들이었어요. 네, 사무엘 선지자가 다윗 2세의 집에 가서 왕을 삼으려고 했을 때 2세의 눈에도 2세가 보기에도 다윗은 왕이 될 만한 인물이 아니었어요.
사무엘 đến nhà Isai để tìm David và sức dầu thì Isai đã dẫn cái gì ạ? Các người con trước của mình đến.
그런데 하나님께서는 누구를 선택하세요? 다윗을 선택하셨기 때문에 다윗에게 기름 부어 왕으로 세우시는 거죠. 하나님께서 선택하신 자만이 이스라엘의 왕이 될 수 있었다라는 거예요. 네, 이 솔로몬이 하나님께서 선택하신 왕이라는 사실을 여섯 번에 걸친 고백을 통해서 성경은 증명해주고 보여주고 있어요. 네, 나단 선지자가 밧세바에게 이야기하고요. 밧세바가 다윗에게 이야기하고요.
네,
다윗은 나단에게 이야기하고요. 다윗은 다시 솔로몬을 왕으로 세우기 위해서 신하들에게 이야기하고요.
네,
요나단은 반역을 스스로 왕이 되려고 하는 아도니아와 그의 무리에게 솔로몬이 왕이 되는 사실을 이야기하고요.
Và cũng cho biết cái sự thật đó là gì. Solomon mới là người mà Đức Chúa Trời đã gì ạ? Sẵn để làm vua.
다시 한번 요나단은 아도니아와 그의 무리에게 다윗이 솔로몬을 왕으로 세웠다라고 이야기해요.
아, 지금 bản thân tiên tri Nathan đã phải đến để gì ạ? Để xin tức là vua David nhắc lại một lần nữa về việc Solomon làm vua là điều mà Đức Chúa Trời đã nói từ trước.
무슨 말이냐면 솔로몬이 하나님께서 선택하신 이스라엘의 왕이라는 사실이에요.
Điều mà tôi muốn nói ở đây đó là gì? Sự thật đó là gì? Solomon chính là vua mà được Đức Chúa Trời lựa chọn cho Israel.
예, 솔로몬이 왜 하나님께서 이스라엘을 왕, 솔로몬을 하나님께서 이스라엘을 왕으로 세우셨다라는 걸 강조하고 있을까요?
왜 tại sao Kinh Thánh lại nhấn mạnh đến việc Solomon lên làm vua là sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Tại sao Kinh Thánh lại nhấn mạnh những điều này như vậy?
네, 솔로몬이 하나님께서 선택하신 왕이라는 사실이 솔로몬의 번영, 솔로몬이 하나님 앞에 축복받을 거라는 것을 축복받을 것이라는 것을 보장해주지 않아요.
Bởi vì là việc mà Solomon được lên làm vua do sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, nó không đảm bảo cho việc là sau này Solomon sẽ được chúc phúc một cách thực thật.
2장부터 8장까지 열왕기상 2장에서 8장까지는 솔로몬이 하나님 앞에서 축복받는 장면을 보여준다고 말씀드렸죠. 예, 그리고 9장에서 10장까지는 솔로몬의 부정적인 모습을 기록하고 있다고 말씀드렸어요. 예, 이 대조적인 모습이 나타나게 된 이유는 무엇이냐면 솔로몬이 선택받은 왕이지만 선택받은 왕이지만 결국 하나님의 말씀을 지켜 행할 때에 여호와 하나님께 마음을 두고 여호와를 사랑할 때니 이 풍성한 번영을 누릴 수 있지만 하나님께서 선택하신 왕이라 할지라도 하나님 앞에서 마음을 떠나고 하나님의 계명들을 집행하지 않는다면 이런 부정적인 모습, 하나님 앞에 저주받는 자의 모습 가운데 거할 수밖에 없음을 보여주고 있다라는 것이죠.
부 솔로몬 được ký thuật lại ở trong cái mối quan hệ đối xứng, đối chiếu giữa phần trước của ông ấy, tức là cái phần ông ấy kính sợ Đức Chúa Trời ở phần sau này, thì cho chúng ta nhìn thấy rằng là gì? Mặc dù Solomon là một vị vua được Đức Chúa Trời lựa chọn định sẵn từ trước, thế nhưng chỉ khi nào mà ông ấy đi theo và ông ấy giữ theo các điều răn của Đức Chúa Trời thì đấy là lúc mà vương quốc và đời sống của ông ấy mới được chúc phước. Còn ngược lại, dù là một vị vua được Đức Chúa Trời lựa chọn, nhưng nếu như không đi theo đường lối của Đức Chúa Trời thì vẫn nhận sự rủa sả.
여러분, 우리는 하나님께서 선택하신 하나님의 백성이죠.
Tất cả chúng ta đều là những dân sự, đều là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn.
그리고 하나님의 소유가 되었습니다.
Và điều này có thể nói rằng đó là những vật sở hữu của Đức Chúa Trời.
예, 그리고 하나님의 자녀가 되었죠.
Và chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời.
우리는 하나님의 선택받은 사람들이에요.
Tất cả chúng ta đều là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn.
그런데 우리가 하나님의 선택받았다라는 그 사실 자체가 우리가 복을 누리며 살아갈 것을 보장하지 않는다라는 거예요.
그러면 nói rằng là việc mà chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, cái điều này nó không đảm bảo cho việc là chúng ta sẽ có một đời sống sau này an toàn mãi mãi mặc dù là chúng ta hành động như thế nào trong nước.
성경은 우리가 하나님 앞에 풍성한 복을 누리는 자의 삶을 살아갈 수 있는 비결을 우리가 하나님의 말씀을 쫓아 하나님의 말씀대로 살아가는 것에 그것을 두고 있습니다.
Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết duy nhất một bí quyết để có thể nhận được phước khi bước đi trong Đức Chúa Trời đó là gì? Đó là việc làm theo, giữ và làm theo những gì mà Đức Chúa Trời ngài phán dặn.
네, 여러분 우리가 하나님의 선택받은 하나님의 백성이지만 그 하나님의 말씀에 순종하지 않고 그 하나님의 말씀을 따라 살아가지 않을 때에는 하나님의 심판하심이 우리에게 있는 거예요.
이때는 mặc dù chúng ta là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn, mặc dù đã là con cái của Đức Chúa Trời đấy, nhưng nếu như chúng ta không sống theo như những gì Kinh Thánh nói thì tức là chúng ta không sống như những lời phán dặn của Đức Chúa Trời thì đời sống của chúng ta cũng sẽ gì ạ? Chịu những sự sửa phạt của Đức Chúa Trời.
여러분 저는 네 명의 딸이 있다고 말씀드렸죠?
Lúc nãy thì tôi đã nhắc về bốn nhân vật.
네 명의 딸이 있지만 네 딸들 중에 말을 듣지 않으면 그 딸을 돌이키기 위해서 제가 매를 내리는 경우가 있습니다.
Tôi nói với các bạn là hôm qua tức là tôi có bốn cô con gái và nếu như mà cả bốn con của tôi đều không nghe lời đúng không ạ? Mặc dù tôi rất yêu thương nhưng mà chắc chắn là tôi sẽ sửa phạt chúng. 네.
평소 때는 안아주고 입맞춤을 하고 같이 손을 잡고 같이 즐겁게 놀지만 아이가 잘못 행할 때에는 무섭게 매를 들어 회초리질을 하는 거예요.
Khi mà chúng ngoan thì sẽ thế nào ạ? Cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ, cùng làm mọi thứ. Thế nhưng nếu mà chúng hư và không nghe lời thì chắc chắn là bố mẹ sẽ có những hành vi rất là nghiêm khắc đối với chúng.
다음에는 다윗 왕이 왕이 된 솔로몬에게 유언하고 있는 장면입니다. 네, 솔로몬에게 다윗이 유언하는데 유언의 내용 첫 번째가 힘써 대장부가 되라고 말하고 있어요. 두 번째는 여호와의 명령을 지켜 행하라고 말하고 있습니다. 여호와의 말씀을 지켜 행할 때에 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할 것을 말하고 있어요. 예, 여호수아서의 말씀에 보면 여호수아 1장의 말씀에 보면 가나안 땅에 들어가는 여호수아를 향해서 여호와 하나님께서 명령하시는 장면이 있죠.
Chúng ta sẽ nhớ về những điều mà Đức Chúa Trời nói với lại Giô-suê trước khi mà ông ấy tiến vào Canaan ở trong sách Giô-suê chương 1.
여호수아를 향해서 하나님께서 뭐라고 말하냐면 너가 나의 모든 계명대로 지켜 행하라고 말하고 있어요.
Và chính Đức Giê-hô-va đã nói với Giô-suê rằng là gì? Hãy cẩn thận làm theo mọi điều đã chép vào trong sách này.
그렇게 지켜 행할 때 하나님께서 그와 함께 하셔서 가나안 형통케 하실 거라고 말씀하시죠.
그리고 만약에 맞으 và làm theo thì gì? Chúa sẽ ở cùng và trọn đời của con sẽ được thành vượng.
다윗은 동일하게 솔로몬에게 유언하는 것입니다. 솔로몬이 다윗의 왕위를 이어서 이스라엘 왕으로서 형통한 자의 삶을 살 수 있는 비결이 무엇이냐? 여호와 하나님의 명령을 지켜 행하는 것이 있다고 가르치고 있어요.
그러니까 lời cuối cùng, tức là trong lời để lại trong ngày cuối cùng của cuộc đời mình thì David đã nhắc con trai của mình đó là gì? Bí quyết để có thể có được một đời sống thịnh vượng và hanh thông đó chính là việc giữ và làm theo những lời mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn.
그리고 또 세 번째는 무엇을 이야기하냐면 솔로몬과 솔로몬의 후손들이 영원한 왕위를 차지할 수 있는 비결에 대해서 이야기하는데. 그 방법이 뭐냐? 마음을 다하고 성품을 다하여 진실하게 여호와 하나님 앞에 행하는 것. 곧 여호와 하나님의 모든 계명을 지켜 행하는 것이라고 말하고 있습니다. 예, 여러분 다윗이 형통할 수 있고 솔로몬이 형통할 수 있고 솔로몬의 왕위가 영원히 이어질 수 있는 것은 무엇에 있느냐? 하나님의 말씀대로 지켜 행하는 것에 있다라는 거예요.
Điều mà để cho cuộc đời của David cũng như là dòng dõi của David sau này có thể tiếp tục được hanh thông và được kế ngôi vua đó chính là gì? Là việc giữ và làm theo lời của Đức Chúa Trời.
여러분 지금 이스라엘 백성들은 어떤 모습 가운데 있어요?
Chúng ta hãy nhớ lại xem là trong hoàn cảnh của dân Israel lúc này họ đang ở trong tình trạng như thế nào.
형통한 상황 가운데 있는 것이 아니라 나라를 잃어버리고 포로의 죄에 잡혀와 있어요.
Dân Israel đang không ở trong tình trạng mà họ có một đời sống an thái nhưng họ đang bị bắt, đang làm nô lệ cho các nước kẻ thù.
네, 영원한 왕위는커녕 왕위를 잃어버린 모습 가운데 있다라는 거예요.
Mặc dù Đức Chúa Trời đã hứa rằng sẽ ban ngôi bền vững đời đời trên nhà Israel nhưng mà lúc này thì thế nào? Vua đều cũng bị bắt đi làm phu tù.
다시 말하면 열왕기 상하를 입는 사람들은 땅도 잃어버렸고 성벽도 무너졌고 성전도 잃어버렸고 왕궁도 사라진 상황 가운데 있다라는 것이죠. 완전 망했어요. 무엇을 보여주는 거예요? 지금 이들이 이럴 수밖에 이런 상황에 놓일 수밖에 없었던 이유를 뭐라고 말하냐면 여호와 하나님께서 힘이 없어서가 아니라 능력이 없어서가 아니라 이스라엘 백성들이 여호와 하나님의 말씀과 규례와 율법을 쫓아 살지 않았음에 있다라고 말하고 있는 거죠.
Thì điều mà sách các vua muốn nói đến cho họ ở đây là gì? Sở dĩ họ bị lưu đày, sở dĩ bị đền thánh bị đánh sập không phải bởi vì Đức Giê-hô-va không có năng lực như các vị thần khác, mà đó là bởi vì họ đã rời xa Đức Chúa Trời và lòng họ cũng đã lầm lạc, không vâng giữ lời của Đức Chúa Trời.
여러분, 우리가 물론 하나님께서 우리가 우리의 불행함이 우리가 하나님의 말씀을 지켜 행하지 않는 삶으로 인해서 지금까지 이르렀다라고 다 말할 수는 없을 거예요. 지금 현재 우리의 불행함이 우리가 하나님께서 우리를 저주하셔서 이런 상황이라고 다 말할 수는 없어요. 때로는 하나님께서 우리를 욥처럼 테스트하기 위해서 우리의 신앙을 더 견고케 하기 위해서 우리의 어려움을 가져다 주기도 하시죠. 그러나 우리의 삶 가운데 한번 생각해 보셔야 돼요. 내가 하나님 내가 어려움을 겪고 있고 내가 곤란한 상황 가운데 놓여 있다면 혹시 이것이 나의 죄로 말미암아 기인하는 것은 아닌지에 대해서 생각해 보셔야 된다라는 거예요. 그리고 나서 다윗에게 다윗이 솔로몬에게 또 세 가지에 대해서 이야기를 하는데 솔로몬이 어떤 왕이 되어야 되는지에 대해서 가르쳐 주고 있어요. 여러분, 솔로몬은 마땅히 하나님 이 땅 가운데 하나님을 대신해서 하나님의 통치를 이 땅 가운데 이루어야 되는 사람이에요.
솔로몬은요?
이 말은 무슨 말이냐면 솔로몬은 하나님의 성품을 이 땅 가운데 드러내는 통치자가 되어야 된다라는 거예요.
Tức là Solomon chính là một hình ảnh mà phản chiếu sự thành tín của Đức Chúa Trời và phản chiếu sự vinh quang của Đức Chúa Trời thông qua cuộc đời của ông ấy.
네, Solomon은 마땅히 여호와 하나님의 공의로우신 성품을 이 땅 가운데 드러내야 되고요.
Vì vậy nên trên cuộc đời của Solomon sau này sẽ phải bộc lộ được những sự thành tín và những cái phẩm hạnh của Đức Chúa Trời.
또 솔로몬은 마땅히 하나님의 사랑이 많으신 인내하신 성품을 이 땅 가운데 드러내야 되는 사람이에요.
네. Và Solomon cũng phải là người mà bộc lộ được sự nhân từ và sự kiên trì của Đức Chúa Trời.
네, 하나님은 공의로운 성품과 사랑이 많으신 인내한 성품을 두 개를 받아들이고 계시죠?
Ở Đức Chúa Trời chúng ta nhìn thấy rằng là có gì ạ? Có phẩm tính công bình và tình yêu thương.
네, 이 두 가지는 전혀 반대되는 것이 아니라 함께하는 거예요.
Sự công bình và yêu thương của Đức Chúa Trời thì không phải đối lập nhau mà nó là sự thống nhất.
예, 제가 아버지로서 딸들을 사랑하지만 또 한편으로는 딸들에게 올바른 길을 가르쳐야 될 자로서 공의의 모습을 보여줘야 되는 것이죠.
예, 아, 동남 vừa lấy ví dụ về việc là người cha đối với người con đúng không ạ? Thì rất yêu thương con nhưng mà bởi vì yêu thương nên sẽ rất nghiêm khắc, có nghĩa là vừa bộc lộ gì ạ? 네. 그 yêu thương và sự công bình trong phẩm tính của một người cha.
솔로몬 역시도 하나님의 통치를 대리하는 사람으로 이 땅 가운데 그 하나님의 성품을 드러내야 되는데 공의로운 모습으로서 수르의 아들 요압과 바울인 베냐민 사람 게라의 아들 시므이를 제거하는 일을 해야 된다라고 가르치고 있어요.
솔로몬 lên làm vua và điều này có nghĩa là gì? Solomon sẽ là người cai trị ở trên đất nước Israel. Cũng đồng nghĩa việc là Solomon sẽ là người gì ạ? Thay cho Đức Chúa Trời để quản lý ở trên toàn dân sự. Vậy thì Solomon phải là hình ảnh đại diện của Đức Chúa Trời.
여러분 요압은 어떤 사람이었어요?
네, 맞아요. 우리가 nhìn thấy rằng là quay trở lại với nhân vật Joab.
예, 평화의 시대에 두 명의 유명한 이스라엘의 장수를 죽이는 사람이 되었죠.
네, Joab chính là ai? Chính là con trai của Seruja và cũng là người mà trước đây đã từng gì ạ? Chiến đấu với David.
다윗, 요압은 다윗 왕의 군대 장관이었는데요. 군대 장관이라는 자리를 지키기 위해서 자신의 적들을 무고하게 살인하는 사람이었다라는 거예요.
아, 네, 킹 thánh tức là chính lời của David cũng đã nhắc lại là Joab chính là người mà đã giết hai vị tướng quân của David.
그리고 여러분, 시므이라는 사람은 다윗 왕이 압살롬을 피해서 요단 동편으로 도망갈 때에 피신할 때 다윗을 향해서 저주를 쏟아부었던 사람입니다.
잠깐만요. 그건 몇 점이죠?
저주한 내용이요? 그거는 사무엘상 하에 나와요.
Và những nội dung này thì đã có ở trong gì ạ? Được ghi lại ở trong sách các vua Samuel nhì chương 19 từ câu 31 đến câu 38.
네, 하나님 이 다윗은
Vâng, ở trên đây chúng ta đang nhìn thấy là có hai nội dung. Thứ nhất là đối xử với Joab một cách khôn ngoan từ câu 4 đến câu 6 ở trong chương 2, đúng không ạ? Và tiếp theo đó là chương 2 nhiều thứ
con chương 3 là 3번 이야기한 거.
예, vâng. Và thầy đang nói đến nội dung số 1 và nội dung số 3, đó là việc đối xử với lại Shimei và Joab.
네. 무슨 말이냐면 다윗은 마땅히 불법을 행하는 자, 공의롭지 못한 자들을 향하여서 하나님의 말씀의 기준을 쫓아서 공의롭게 그 일들을 처리할 것에 대해서 이야기를 해요.
그러니까 điều mà tôi muốn nói ở đây đó là tức là cái trong cái lời mà David để lại cho con của mình tức là Solomon thì Solomon sẽ phải thực hiện được sự công bình của Đức Chúa Trời trên hai nhân vật đó chính là Joab và Shimei.
그리고 세 두 번째는 인애, 사랑을 베풀 것을 이야기하는데 바르실레라는 사람은 이 다윗이 압살롬을 피해서 유단 동편으로 도망갈 때 다윗을 위해서 음식을 제공하고 허리를 제공해 주었던 사람입니다.
아, thứ hai nữa đó là bộc lộ được phẩm tính về nhân từ và tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở đây thông qua cách đối xử với lại Barsillai và Galatin là sao? Đúng ạ. Barsillai và Ga đúng rồi, Barsillai người Galaad.
됐어. 맞아요. 무슨 말이냐면 자기에게 인애를 베푼 사람에게 하나님의 자비와 하나님의 인애를 베풀어 줄 것에 대해서 말하고 있는 것이죠.
그럼 như vậy là thông qua cách mà đối đãi với ba nhân vật này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được phẩm tính của Đức Chúa Trời sẽ bộc lộ thứ nhất đấy là bộc lộ sự công bình đối với những người mà
예, 다윗은 한편으로는 하나님의 계명과 규례를 지켜 행하는 자의 삶을 살아냈어요.
Đối với những người mà đã từng phản nghịch và đã từng chống đối.
또 한편으로는 하나님의 공의와 하나님의 사랑을 행하는 자의 모습으로 살아가야 된다라고 가르치고 있는 것이죠.
Và tình yêu thương và sự tha thứ đối với những người mà đã từng đối đãi một cách tốt lành đối với lại David.
그리고 난 다음에 솔로몬의 나라가 견고해지는 장면을 우리에게 소개시켜 주고 있는데.
그럼 tiếp theo thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự bền vững ở trong ngôi của Solomon.
예, 15절에서 25절의 말씀에 보면 아도니아라는 사람이 등장을 해요.
그 câu 15 đến câu 25 thì sẽ xuất hiện nhân vật Adonia.
예, 아도니아는 솔로몬의 어머니 바세바에게 수넴 여자 아비삭을 요청합니다. 자신의 아내도 달라고 이야기하는 것이죠. 15절에서 25절.
아, 그 câu 14 trở đi đúng không? Từ câu 13 trở đi thì chúng ta nhìn thấy rằng là Adonija chính là con trai của Hagit và cũng đã đến gặp Bathsheba để
그러면 다윗 아비삭은 다윗의 첩이었어요.
바세바는
아비삭은 다윗의 첩이었어요.
아비삭
그 근데 지금 왜 아비삭? 여기 1장에 아도니아 여기 아비삭 아도니아가 바세바에게 아비삭을 요청하거든요. 자기 아내로 달라고. 네.
그거는 뭐 아도니아 그 아도니아는 아비삭을 만나서 그런 거.
아도니아는 다윗의 다윗의 후첩 사무엘상 1장 아니 열왕기상 1장 1절의 4절에 말씀해 보면 다윗이 늙었을 때에 아비삭이라는 여자를 첩으로 후궁 첩으로 취하잖아요. 그래서 다윗이 같이 침실에 있으면서 다윗의 몸을 따뜻하게 보호하기 위해서 취하거든요. 근데 그 아비삭을 아도니아가 자신의 아내로 달라고 이야기하고 있는 거예요. 근데 이 내용은 어떤 내용이냐면 이 왕의 첩을 취한다라는 것은 내가 왕이다라는 것을 이야기하는 거예요. 다 마땅히 아버지 대를 이어서 있는 왕은 아버지의 첩을 취하는 것을 통해서 내가 왕이라는 사실을 증명하는, 왕이라는 것을 선포하는 고대 근동의 문화가 있기 때문에 솔로몬 시대 때.
Tức là ở đây thì chúng ta đang tìm hiểu về nhân vật Adonijah. Và Adonijah thì là con trai của bà Hagit. Và trong phân đoạn Kinh Thánh từ câu 13 cho đến câu số 25, tức là đến câu 18 thôi, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó là Adonijah đã đến gặp Bathsheba để yêu cầu gì ạ? Yêu cầu đó là ban cho Abisag. Mà Abisag không phải là thiếp cuối cùng của David, để làm vợ của Adonijah. Và cái sự kiện này chứng tỏ một điều như thế nào? Tức là Adonijah cũng mong muốn là gì? Tức là mình cũng có một cái vị trí đồng đẳng giống như là David.
네, 이 아도니아가 아비삭을 구했다라는 것은 무슨 말이냐면 이미 하나님께서 선택하신 왕으로서 솔로몬이 왕이 되었는데 아도니아는 하나님께서 솔로몬을 선택하셔서 왕으로 세우셨다라는 것을 부정하고 부인하고 하나님의 계획에 대해서 정면으로 대적하고 있는 모습을 보여주는 거예요.
와, còn có một đặc điểm nữa trong văn hóa của vùng cận đông thời điểm đó đó là gì? Tức là con trai cái người mà lên kế vị cha của mình thì được phép sẽ là lấy vợ cuối của cha mình để có thể làm thiếp được. Tức là đấy là phong tục. Nhưng mà lúc này thì Adonijah lại là người mà yêu cầu cái điều đấy, tức là muốn Abisag trở nên vợ của mình. Điều này đồng nghĩa việc đó là gì? Adonijah muốn phủ nhận cái vị trí vương quyền mà Solomon được nhận.
네, 결국에 아도니아는 다시 한번 솔로몬이 왕이 된 것을 흔들려고 하는 마음이 있는 것이죠.
네, 네. 그러니까 một lần nữa thì là gì? Adonijah lại muốn gì ạ? Tức là tiếp tục một lần nữa có thể làm cho cái ngôi của Solomon mới lên kế vị đó thể bị lung lay.
네, 단순하게 이 사건은 아도니아만의 계획은 아니었던 것 같고 아비아달과 요압이 그 이후에 제거되는 것들을 보면 이들 역시도 함께 동참했던 사람 같습니다.
네, nhưng mà kế hoạch này thì không chỉ một mình Adonijah đâu mà sau này là cả thầy tế lễ Abiathar và cả Joab nữa thì cũng đều chung kế hoạch này.
네, 아도니아가 죽고 아비아달은 제사장으로서 파면이 돼요.
네. và sau này thì là tức là Adonijah chết này, sau đó thì thầy tế lễ Abiathar thì cũng bị chết.
네, 아비아달의 조상의 조상의 조상은 누구냐면 사무엘상 1장과 2장에 기록하고 있는 엘리라는 대제사장입니다.
즉 아비아달, 즉 căn cứ vào sách các vua nhất thì chúng ta sẽ biết rằng là tổ phụ tức là tổ của nói thế nào nhỉ? 아비아달의 조상이
맞죠? 네, 아비아달의 조상.
Tức là tổ tiên của Abiathar đó cũng chính là thầy tế lễ thuộc dòng dõi người
Samuel상 1장 2장에 기록하고 있는 엘리.
엘리, 엘리 대 헬리. trong Samuel nhất chương 1 và chương 2.
여러분 엘리와 엘리의 두 아들이 하나님 앞에서 온전하지 않은 삶을 살았던 걸 우리가 알 수 있죠.
맞습니다. 헬리 là một thầy tế lễ mà không sống một cách xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời.
엘리의 두 아들을 훈니와 비느하스는 하나님 앞에 제사 드리는 제물을 자신의 것으로 취한 사람들이었어요.
Và chính bản thân hai con trai của Heli chính là người mà đã gì ạ? ăn cắp của tế lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời.
그리고 성전에 섬기 성전에서 섬기는 성막에서 섬기는 여인들과 몸을 섞는 간통을 행한 사람들이었어요.
hai con trai của Heli cũng là những người mà đã từng có quan hệ giới tính đối với quan hệ tình dục đối với những người nữ mà phục vụ ở trong đền.
철저하게 하나님의 성 하나님과 하나님 하나님의 성전과 하나님의 사람들을 멸시하는 무시하는 사람의 모습, 즉 하나님을 무시하는 자의 모습으로 보여지는 것이죠.
Vâng, tức là cái điều mà tôi đang muốn nói ở đây đó là gì? Tức là bản thân dòng dõi gia đình thầy tế lễ Heli chính là người mà gì ạ? Được biệt riêng ra để phụng sự Đức Chúa Trời nhưng mà họ có một cái đời sống không thánh khiết, không tin kính trước mặt Đức Chúa Trời.
그런데 엘리는 그 자녀들의 죄를 보면서도 그 자녀들을 책망하지 않습니다.
하지만 tuy nhiên thì Heli thì cũng đã không gì không sửa phạt và không trách mắng con của mình một cách đúng mực.
그래서 하나님께서는 엘리 가문을 저주하시면서 엘리 가문에서 대제사장의 제 제사장의 직분이 사라질 것에 대해서 예언하세요.
Thế nên là chính Đức Chúa Trời cũng đã nói tiên tri nói trước rằng là gia đình của thầy tế lễ Heli thì sẽ bị trừng phạt và sẽ gì ạ? Xóa sổ khỏi cái chức vị là làm thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời.
여러분 대제사장은 아론의 자손들이 대대대 계속해서 자녀들이 이어받은 직분이었어요.
네. Vị trí thầy tế lễ cả tức là đại tế lễ thì là sẽ là những người được lựa chọn ở trong dòng dõi của Aaron.
그런데 하나님께서는 엘리에게 말씀하신 그 내용을 200년이 넘는 시간이 흘러서 이 아비아달이 파면되는 사건을 통해서 이루고 있다라는 거예요.
Vâng, và điều tôi muốn nói là điều mà Đức Chúa Trời đã nói với thầy tế lễ Heli từ trong sách Samuel nhất đó và cho đến bây giờ, tức là trong sách các vua, sự kiện về thầy tế lễ Abitha bị chết này thì khoảng thời gian là khoảng 200 năm và 200 năm đó thì lời của Đức Chúa Trời được ứng nghiệm.
여러분, 하나님께서 말씀하시는 내용은 그 당시에는 이루어지는 것 같지는 않지만 이 말씀을 통해서 하나님은 분명히 때가 되어질 때 이루신다라는 것을 보여주고 있는 거예요.
Vậy nên nếu như mà chúng ta đọc kinh thánh và chúng ta sâu chuỗi các sự kiện lại và chúng ta liên kết các sự kiện lại, chúng ta thấy rằng là có vẻ như lời của Đức Chúa Trời không ứng nghiệm ngay tại thời điểm này nói, nhưng mà theo các sự kiện và theo lịch sử như vậy thì lời của Đức Chúa Trời sẽ được ứng nghiệm.
여러분 이스라엘 백성들에게 하나님 약속하세요. 다윗의 왕위가 영원할 것을 말씀하세요.
Vậy là quay trở lại với nhà của David thì Đức Chúa Trời đã nói rằng là ngôi vua sẽ được lập bền vững đời đời ở trên ngôi của David, trên nhà của David.
그런데 지금 이스라엘 백성들은 다윗의 왕 나라가 망해서 포로지에 잡혀 있다고요?
Vâng, nhưng mà lúc này thì dân Israel đang ở trong tình trạng là gì? Họ bị bắt làm phu tù và thậm chí là cả vua cũng bắt đi làm phu tù.
그러면 하나님께서 말씀하시고 약속하신 내용들을 이루지 않는 것인가요?
Vâng, vì vậy nên là có thể lắm độc giả những người mà đang trong tình trạng như vậy họ sẽ nghi ngờ đó là gì? Lời hứa của Đức Chúa Trời có thực sự còn hiệu nghiệm nữa hay không?
아니에요. 하나님께서는 엘리야에게 말씀하신 그 저주의 내용을 수백 년이 흐른 이후에 아비아델 시대에 성취하셨던 것처럼 이스라엘 백성의 왕이 다윗의 왕위가 영원할 거라는 말씀이 반드시 이루어질 것을 이야기하고 싶은 거예요.
Vậy thì thông qua một sự kiện là về việc mà thầy tế lễ Abitha bị chết ở đây thì cho chúng ta nhìn thấy việc là gì? Lời của Đức Chúa Trời đã nói và tiếp tục được ứng nghiệm như vậy thì cho họ thêm một hy vọng đó là gì? Những lời mà Đức Chúa Trời đã hứa sẽ chắc chắn ứng nghiệm.
여러분 이제 선지서를 배우게 되실 텐데.
Sau này tức là ở các tháng sau thì chúng ta sẽ học về sách tiên tri, các sách tiên tri.
예, 선지서 가운데 하나님께서 하시는 말씀이 뭐냐면 이스라엘 백성이 죄악 가운데 있을 때 그들을 심판하실 것에도 말씀하시지만 그 심판 이후에 하나님께서 회복하실 것을 계속해서 말씀을 하세요.
Và trong nội dung các lời tiên tri, trong các sách tiên tri luôn nhắc đến đó là gì? Bởi vì dân này đã phạm cái điều ác trước mặt Đức Chúa Trời nên sẽ bị trừng phạt. Nhưng mà khi mà đủ thời gian thì họ sẽ được phục hồi. Khi mà lòng họ ăn năn thì họ sẽ được phục hồi.
이 포로지에 잡혀 있는 이스라엘 백성들은 하나님께서 회복하실 것이라고 말씀하시는 이 예언의 내용을 이미 가지고 있는 사람들이에요.
Vậy thì những người mà lúc này đang ở trong tình trạng bị tản lạc rồi bị đi bắt làm phu tù cũng chính là những người đã được dự phần vào trong lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa và họ đang trong giai đoạn được ứng nghiệm cái lời hứa đó.
예, 아비아달에게 엘리에게 말씀하셨던 그 말씀이 수백 년 이후에 아비아달을 통해서 성취되는 것을 통해서 이스라엘 백성의 회복하실 것이라는 그 말씀이 성취되어 있는 것을 알아보게 하시는 것이죠.
그래서 통과 việc mà họ nhìn thấy lời mà Đức Chúa Trời nói với thầy tế lễ Heli thì được ứng nghiệm ở trong chính kết cục của thầy tế lễ Abitha này thì đã đem đến hy vọng cho dân Israel về việc mà lời của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục được ứng nghiệm trong cuộc đời của họ.
네, 세 번째는 요압이 죽는 장면을 기록하고 있습니다. 그리고 네 번째는 시므이가 죽는 장면을 기록하고 있어요. 예, 이렇게 다윗의 솔로몬의 모든 정적들이 죽을 때에 어떤 모습 보이냐면 다윗의 솔로몬의 왕위가 견고해졌다라고 성경이 기록하고 있어요.
những giống như là những phần còn sót lại từ chính đời của David, những những kẻ thù hoặc là những người đã từng chống nghịch lại, thì đến bây giờ thì chính Solomon là người đã gì ạ, giải quyết một cách triệt để những người đó để cho ngôi của David được lập một cách bền vững.
무슨 말이냐면 솔로몬이 하나님의 공의를 행할 때 그 공의의 공의를 행할 때 하나님의 성품이 드러날 때 그 하나님의 이 솔로몬의 나라가 견고하게 됐다라는 걸 보여주고 있죠.
아, 솔로몬 cách mà Solomon đã những cái việc làm đó của Solomon đã chứng tỏ được gì ạ? Bộc lộ được sự công bình của Đức Chúa Trời để cho ngôi của Solomon cũng sẽ được bền vững.
3장 1절에서 3장 1절에 3절까지는 솔로몬이 애굽 공주와 결혼한 장면을 보여주고 있어요.
연장 3에 chúng ta sẽ nhìn thấy được phân cảnh Solomon cưới công chúa của Ai Cập.
뭐 성경 안에서 애굽이라는 나라는 이스라엘 사람들에게 부정적인 이미지예요.
네. và trong Kinh Thánh thì Ai Cập đó chính là một hình ảnh về đất nước thế nào ạ? Có cái sự phủ định, tức là gần như nó là một kẻ thù đối với dân Israel.
그러나 3장 1절에 기록하고 있는 애굽이라는 나라는 부정적인 의미로 기록하고 있는 것이 아니에요.
네, nhưng mà ở chương 3 này, trong sách các vua này thì đất nước Ai Cập sẽ tức là không phải là 부정적인 나라에 아니죠.
부정적인 나라로 이야기하고 있지 않다. 예, 하나요?
네, nhưng mà ở đây thì trong sách các vua thì Ai Cập lúc này thì không còn là kẻ thù Israel nữa.
네, 그 이 시대의 애굽이라는 나라는 그 세계에서 가장 강한 국가의 중에 하나였어요.
Tại thời điểm đó thì Ai Cập cũng là một trong những đế quốc hùng mạnh.
그 주변의 모든 나라들은 바로와 애굽과 함께 애굽의 공주와 함께 결혼하는 것이 그들의 소망이었어요.
Và tất cả các nước lân cận ấy, tại thời điểm đó thì đều muốn được kết nối kết mối băng giao đối với Ai Cập và cũng muốn được cưới công chúa của Ai Cập để làm vợ.
솔로몬이 애굽의 바로의 공주와 결혼했다라는 것은 그만큼 솔로몬이 강력한 나라를 이루었다라는 것을 보여주고 있어요.
마틴 다이 lại rằng Solomon đã cưới được con gái của Ai Cập làm vợ, chứng tỏ rằng là lúc này Israel đang ở trong giai đoạn rất là thịnh vượng và hùng mạnh.
그리고 3장 2절에 말씀해 보면 성전이 아직 건축되지 않았기 때문에 솔로몬이 백성과 함께 산당에 올라가서 하나님 앞에 제사 드렸다라고 이야기해요.
아, câu 3 và câu 4 thì chúng ta nhìn thấy rằng lúc này thì Solomon chưa xây đền thánh cho Đức Chúa Trời, vì vậy nên Solomon và dân chúng đã đi lên trên núi Gabaon để dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời.
성전이 지어지기 전에 이스라엘 백성들이 산당에 올라가서 하나님 앞에 제사 드리는 것을 하나님께서 허락하셨어요.
아, Đức Chúa Trời đã cho phép vua và dân sự dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời ở trên núi.
그런데 산당이 지어진 이 성전이 지어진 이후에 산당에서 드려지는 제사를 하나님께서 부정적으로 바라보세요.
Nhưng mà sau này khi mà đền thánh đã được xây xong rồi thì việc mà dâng của lễ cho Đức Chúa Trời ở trên núi lại là một điều mà Đức Chúa Trời không cho phép.
그런데 어찌됐든 솔로몬은 성전이 지어지기 전에 산당에서 하나님께 예배드리는 자였다라는 거예요.
Nhưng mà gì ạ? Trước khi mà đền thờ được xây thì việc mà gì? Việc mà dâng của lễ ở trên núi thì đó là việc mà được Đức Chúa Trời ngài cho phép làm.
여호와 하나님 3절에 보면 여호와 하나님을 사랑하고 다윗의 법도를 행했다라고 성경은 기록하고 있어요. 네, 솔로몬이 여호와 하나님을 마음을 여호와 하나님께 두어서 사랑하고 다윗의 모든 말씀대로 행했다고 말하는 거죠. 그리고 나서 솔로몬이 여호와 하나님 앞에 제사 드리는 장면을 보여주고 있습니다. 네, 솔로몬이 기브온 산당에 올라가서 하나님 앞에 1,000번의 제사를 드려요. 여러분, 1,000번의 제사를 드렸다라는 것은 매일매일 그 1,000번, 1,000일 동안 하나님께 제사를 드렸다라는 말이 아닙니다.
Và ông ấy đã dâng gì ạ? 1,000 sinh tế để làm của lễ thiêu lên cho Đức Giê-hô-va.
네, 1,000 번제를 드렸다라는 것은 기브온 산당에 올라가서 한 번에 1,000 마리의 제물을 가지고 하나님께 제사 드렸다라는 것을 이야기해요.
Vậy thì việc mà Solomon dâng 1,000 sinh tế lên làm lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va không có nghĩa là Salomon lên núi 1.000 lần và dâng 1.000 con, mà ông ấy chỉ lên một lần và trong một lần đó thì dâng cả 1.000 con sinh tế lên cho Đức Giê-hô-va.
고대 사회 이 성경 성경 안에서 하나님 앞에 제사를 드리면 이 제물은 누가 갖게 되냐면 제사장에게 드리기도 하지만 제사에 함께했던 모든 백성들이 같이 먹고 나누는 일을 나누게 되어 있었어요.
Tức là theo như cái luật về việc dâng của tế lễ ở trong thời cựu ước thì chính thầy đại tế lễ chính là người mà được phép dâng sinh tế, trực tiếp dâng sinh tế lên cho Đức Chúa Trời. Và theo đó là gì? Dân sự sẽ đi cùng để cùng diện, cùng ăn cái đồ đấy.
그리고 기브온에서 일천번제를 드리고 난 다음에 하나님께서 솔로몬에게 나타나세요.
Và chính tại Gabaon thì Đức Chúa Trời đã hiện ra với Salomon.
그리고 솔로몬이 하나님 앞에 구하죠.
Và sau đó thì Salomon đã cầu xin Đức Chúa Trời.
9절의 말씀에 보면 솔로몬이 듣는 마음을 구해요. 예, 하나님의 백성을 재판하여서 선악을 분별하는 지혜를 구합니다. 또 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구해요. 여러분, 이스라엘 백성들의 재판의 기준은 하나님의 말씀이었어요. 즉 하나님의 말씀의 기준으로 이스라엘 나라를 잘 다스리는 그 지혜를 달라고 하나님 앞에 구하고 있는 거예요. 즉 하나님의 말씀의 기준으로 이스라엘 나라를 바로 세우기를 원했던 것이 솔로몬의 마음이었습니다.
세이즈 một đất nước mà có lời của Đức Chúa Trời làm tiêu chuẩn. Đấy chính là điều mà Solomon muốn xin ở đây.
예, 솔로몬은 정확하게 알았어요. 어떻게 해야만 솔로몬의 나라가 형통하고 번성할 수 있었는지요?
마치 thế và suy nghĩ sâu hơn một chút nữa thì chúng ta thấy rằng là David đã biết được Solomon đã biết được cách để cho ngôi ông ấy được bền vững, đó chính là duy trì lời của Đức Chúa Trời trong dân sự.
예, 다윗이 솔로몬에게 유언했던 것처럼 다 솔로몬이 하나님의 말씀의 기준대로 나라를 운영하고 나라를 경영할 때 그에게 형통함이 있을 거라는 걸 알았던 거죠. 예, 솔로몬이 장수도 구하지 않고 부도 구하지 않고 자기 원수의 생명을 구하는 것을 구하지 않았음에도 하나님께서는 솔로몬이 지혜를 구하는 그 모습을 보시면서 그 모든 것들을 주시겠다라고 말씀을 하세요.
마 솔로몬 không cầu xin sự giàu có hay là được sống lâu hay là mạng của kẻ thù mà Solomon xin gì ạ? Sự khôn sáng. Chính vì lý do như vậy nên là gì ạ?
여러분 예수님께서 그런 말씀하시죠. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 말씀하세요. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하겠다고 말씀하세요. 여러분 동일한 원리가 이 말씀 속에서 드러나고 있는 거예요.
그 lời cầu xin của Solomon và trong cách mà Đức Chúa Trời trả lời cho Solomon thì cũng còn nội dung tương tự chính điều Chúa Giêsu.
솔로몬이 하나님의 말씀의 기준으로 그 나라를 바로 세우려고 할 때 하나님께서는 솔로몬에게 필요한 그 모든 것을 주시겠다고 말씀하시는 것이죠.
Và khi mà Solomon cầu xin sự khôn ngoan để có thể xây dựng một đất nước theo như tiêu chuẩn lời Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời đã gì ạ? Ban cho ông ấy hơn những điều ấy.
솔로몬이 3장 16절에서 28절 말씀해 보면 솔로몬이 하나님께서 주신 지혜를 가지고 누구를 위해서 이 지혜를 사용하고 있는지를 보여주고 있어요. 우리가 너무나 잘 알고 있는 솔로몬의 재판의 내용이죠. 여러분 여기 본문의 말씀해 보면 창기 가 등장하고 있습니다.
창기,
몸을 파는 여자.
아, 예, 예. Và ở đây thì chúng ta sẽ trong cái phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta sẽ thấy có một người kỹ nữ.
여러분 혹시 이 말씀을 읽으면서 아 어떻게 솔로몬이 다스리는 이 이스라엘 땅 가운데 창기가 있을 수 있을까라고 생각할지 모르겠어요.
Và ở đây câu 16 có ghi lại đúng không ạ? Tức là có hai gái mại dâm đến để đứng chầu trước mặt vua.
그러나 이 말씀은 창기가 이스라엘에 있다라는 것을 강조하고 싶은 것이 아니라 창기는 그 시대에 가장 힘이 없는 사람, 보호해줄 사람이 없는 것을 없는 사람을 의미해요.
Và trong xã hội Israel lúc bấy giờ, lúc đó thì gái mại dâm đó chính là những cái đối tượng mà yếu thế nhất ở trong xã hội và họ chính là những người mà không có khả năng để có thể tự bảo vệ hoặc tự biện hộ cho mình.
솔로몬은 하나님의 지혜를 가지고 그 시대에 가장 힘이 없는 사람들, 가장 연약한 사람들을 돌봐주기 위해서 그 지혜를 사용하고 있다라는 거예요.
와, 솔로몬은 sử dụng sự khôn ngoan của mình để có thể xét xử, tức là để bảo vệ cho những cái người cái tầng lớp yếu thế nhất ở trong xã hội đó.
여러분 이 나라의 대통령을 뭐라고요?
대통령이요?
총리?
주석.
주석. 여러분 이 나라의 베트남의 주석이 길거리 정말 마음을 담아서 길거리에 있는 거지의 눈물을 닦아준다고 생각해보세요. 거지. 구걸하는 사람을
네네네.
눈물을 닦아주고 그 사람을 만져주고
그래서 chúng ta hãy tưởng tượng đến hình ảnh về chủ tịch nước của đất nước Việt Nam chúng ta khi đi bộ ở trên đường và thấy những người đánh giày hoặc là những người ăn xin đang ngồi ở trên đường và sau đó thì vị chủ tịch đó ngồi xuống và lấy tay hoặc là khăn của mình để lau những cái chỗ bẩn ở trên khuôn mặt của họ. Chúng ta hãy tưởng tượng hình ảnh đấy.
여러분 자신의 재물, 주석이 자신의 재물을 가지고 그 시대에 가장 힘이 없는 사람들을 위해서 그것을 사용한다고 생각해 보세요.
Hoặc là chúng ta hãy suy nghĩ rằng là chủ tịch nước sẽ lấy những cái tiền lương của ông ấy để sử dụng cho những người nghèo nhất ở trong xã hội chúng ta.
네, 주석이 자기 주변에 있는 돈 가진 사람들, 힘 있는 사람들을 위해서 자신의 힘을 사용하는 것이 아니라 이 사회 베트남 땅에서 가장 힘이 없는 그 사람을 위해서 자신의 권력을 사용한다고 생각해 보세요. 도와주기 위해서.
하이 스윙이 된 việc mà chủ tịch của đất nước chúng ta sẽ không sử dụng quyền lực của mình cho bản thân ông ấy, mà ông ấy sẽ sử dụng quyền lực của ông ấy để cho những người yếu thế nhất ở trong xã hội Việt Nam này.
여러분 그 장면만 보아도 우리에게 큰 기쁨이지 않겠어요?
Nếu như mà chúng ta nhìn thấy những cảnh như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời của mình thật xứng đáng khi mà sinh ra ở trên đây đúng không?
아마 그가 아무 일도 하지 않아도 베트남에 있는 모든 사람들이 그 장면을 보면 감동할 거예요.
có nghĩa là sẽ, bất kỳ ai mà nếu nhìn đến cái hình ảnh đó thì sẽ chắc chắn là được cảm động ở trong tấm lòng.
예, 여러분 바로 솔로몬이 그런 왕의 모습을 보여주고 있다라는 거예요.
Và Kinh Thánh thì đã ghi lại cho chúng ta biết cái hình ảnh của vị vua Solomon như vậy.
솔로몬이 여호와 하나님께 마음을 둘 때, 그분을 사랑할 때, 그는 이런 가장 선한 왕의 모습을 보여주고 있다라는 것이죠.
이 말랑 그 솔로몬 còn hướng về Đức Chúa Trời, còn kính sợ Đức Chúa Trời thì ông ấy đã bộc lộ hình ảnh một vị vua tuyệt vời như vậy.
그리고 솔로몬 4장 1절에서 6절에는 솔로몬의 신하들에 대해서 기록을 하는데요. 여러 명의 관리들 이야기하고 있는데 그 관리들 중에 특별히 제사장이 3명이나 등장하고 있는 것을 보게 돼요.
각 triều thần của Solomon bao gồm có thứ nhất là thầy tế lễ, trong đây có xuất hiện 3 người.
네. 이 제사장들을 국가의 관료로 기용했다라는 말은 무슨 말이냐면 제사장들은 하나님의 말씀을 알고 그 말씀을 가르치는 사람들이었어요. 그 국가의 경영을 무엇에 따라 하기 원한 사람이었냐면 하나님의 말씀의 기준 따라 하기를 원했던 사람이라는 거예요.
그러니까 Đức Chúa Trời và dân sự ở trên đất nước đấy để có thể gì phán bảo mọi điều mà Đức Chúa Trời muốn nói với dân đó.
그리고 솔로몬의 지방을 통치하는 모습에 대해서 가르치 보여주고 있는데.
아, 마 tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy được cách mà Solomon trị vì đất nước.
네, 12 지방의 장관을 12 지역의 장관을 세우고 1년에 한 번씩만 왕과 왕실을 위해서 세금을 바치도록 했어요.
솔로몬 đã thiết lập nên 12 vị tướng quân ở trên toàn cõi Israel và mỗi một năm thì gì ở các vùng đấy sẽ phải cung hiến cho vua một lần, tức là một tháng lương của họ.
여러분 이 말은 무슨 말이냐면 지방에 있는 관리들이 세금을 왕에게 세금을 바칠 때 누구에게 세금을 거둘까요?
Tức là những cái vị tướng quân đó sẽ có cái nhiệm vụ đó là gì? Mỗi năm một lần thì sẽ phải nộp thuế lên cho vua.
바탕이 백성들에게 세금을 거두겠죠? 이 말은 무슨 말이냐면 이 말은 무슨 말이냐면 지방에 있는 백성들이 1년에 한 번씩만 세금을 낼 수 있도록 했다라는 거예요. 그만큼 백성들을 평안하게 했던 왕이 누구냐? 솔로몬이라는 것을 이야기하는 거죠. 그리고 지방의 관리들에게 자신의 딸을 주는 것을 통해서 서로 연합하는 것을 꾀하였어요.
Và một điều nữa đó là gì? Ở trong Israel thì sẽ không có, tức là các cái chi phái thì sẽ không có cái sự phân biệt hoặc là giới hạn về lãnh thổ giữa các chi phái nữa.
그리고 이 이스라엘 12 지역으로 나눴는데 이 12 지역으로 나눌 때 12 지파의 경계선 따라서 이스라엘 나라를 나누지 않고 새로운 지역으로 이스라엘을 12 조각으로 나눠요.
Thì
phải được phép gì ạ? Giao thông hòa hảo với nhau mà sẽ không còn giữ ranh giới giống như là thời David trị vì nữa. Nói như thế nào?
Đó thì chúng ta nhìn thấy được cái hình ảnh về có thể nói là quốc thái dân an ở trong thời mà David trị vì.
그다음에
trong thời mà Solomon trị vì.
예, 그다음에 백성의 숫자를 기록하고 있는데요.
Phần tiếp theo đó chính là việc
20절의 말씀에 보면 바닷가의 모래와 같이 많게 되었다라고 기록하고 있어요. 이 말은 무슨 말이냐면 하나님께서 아브라함에게 약속할 때에 아브라함의 후손이 바닷가의 모래처럼 많게 하시겠다고 말씀하시거든요. 여러분 바닷가에 모래를 셀 수 있나요? 그만큼 하나님께서는 많은 백성을 주겠다고 말씀하시는 거예요. 근데 그 언약에 그 아브라함에게 약속하신 그 말씀이 솔로몬 시대에 이루어졌다라고 이야기해요.
그 아브라함 đó thì cũng đã được ứng nghiệm ở trong thời mà Solomon trị vì.
예, 솔로몬의 영토에 대해서 이야기하는데 유브라다강에서 블레셋 애굽 땅까지 이르렀다고 말하고 있습니다.
Rồi khi mà nói về lãnh thổ của vương quốc Solomon trị vì thì chúng ta thấy là gì? Từ bờ sông Euphrates cho đến tận Ai Cập.
네, 이 말은 어떤 말씀이냐면 하나님께서 아브라함에게 이미 유브라데에서 애굽 땅까지 이스라엘 백성 아브라함의 후손들에게 주겠다고 약속을 하세요.
Đức Chúa Trời cũng đã hứa với lại Abraham về việc là sẽ gì bằng lãnh thổ gì toàn bộ đó chính là toàn bộ xứ Canaan cho dân Israel.
네, 근데 그 약속의 말씀이 이 솔로몬의 시대에 성취됐다라고 말하는 것이죠.
À, cái lời hứa đó thì cũng được ứng nghiệm ở trong thời mà Solomon trị vì.
이 솔로몬의 시대에는 하나님께서 아브라함을 통해서 약속하신 그 말씀이 신실하게 이행될 정도로 풍성한 이행될 정도의 복을 누리는 삶을 살았다라는 거예요. 그리고 25절의 말씀에 보면 포도나무 아래와 무화과나무 아래에서 평안히 백성들이 살았다라고 이야기하는데 이 말씀은 이스라엘 백성들이 하나님의 통치 속에서 그들이 풍요로운 자의 삶을 살게 되는 것을 의미하는 거예요. 네, 무슨 말이냐면 솔로몬이 마음을 다해서 여호와 하나님을 사랑할 때에 그의 말씀대로 행하여 갈 때에 하나님께서는 아브라함에게 약속하신 그 말씀대로 그대로 이루어서 풍성한 번영의 삶을 누리게 하셨다라는 거예요.
Vậy là khi mà Solomon làm theo như những gì mà Đức Giê-hô-va phán dặn thì đó là lúc mà không chỉ ông ấy nhưng mà cả dân sự nữa cũng được hưởng phước từ Đức Chúa Trời.
솔로몬이 차지했던 영토의 모습인데요. 이스라엘 땅이 차지할 수 있었던 가장 넓은 땅을 이스라엘 솔로몬 시대에 차지하게 되었습니다. 여기까지 하고 10분 정도만 쉬겠습니다. 이제 솔로몬의 무엇에 대해서 기록하냐면 하루 양식에 대해서 기록을 하고 있어요. 하루 양식, 하루 필요. 솔로몬
이용 안에 이런 거는 하고 있죠. 그 전에는 그 전에 무슨
솔로몬의
인구.
인구 땅도 이제 솔로몬의 하루치 양식.
예, 예, 예.
솔로몬의 왕과 왕궁에서 먹는 양식이.
네, 네. 그럼 nội dung tiếp theo mà chúng ta tìm hiểu sẽ là lương thực trong ngày mà Solomon nói đến trong đoạn 4 từ câu 22 đến câu 23.
솔로몬의 왕궁에서 필요한 밀가루의 양에 대해서 이야기하고 있고 소에 대해서 이야기하고 있고 양에 대해서 이야기하고 있어요.
6600 lít bột mịn, 13200 lít bột khô, 10 con bò béo tốt.
중요한 건 뭐냐면 솔로몬이 이만큼 풍성한 왕 솔로몬의 나라가 이처럼 많은 양의 재료들이 필요할 정도로 번성함을 누렸다라는 것을 이야기하고
있습니다. Ngoài ra lại còn có nai được hoàng dương, hươu và gà vịt được nuôi béo. Tức là kinh thánh ký thuật lại tất cả những điều này một cách rất cụ thể để chứng tỏ rằng là gì? Lúc này Israel đang rất là giàu có.
네, 이렇게 많은 양식이 필요하긴 했지만 모든 지방의 사람들이 1년에 한 번씩만 한 달씩만 이 양을 담당하면 됐다라는 거예요.
Và tất cả những cái lương thực này thì sẽ được truyền đến cung vua từ đâu ạ? Từ các chi phái ở trong Israel và ở các nước ngoại bang lân cận cống cho vua nữa.
그리고 여섯 번째는 군사력에 대해서 이야기하고 있는데.
Tiếp theo đó là nói về quân đội.
많은 병거와 마병들이 있었어요.
Lúc này thì Solomon có 40.000 chuồng ngựa kéo chiến xa và 12.000 kỵ binh.
그만큼 솔로몬의 나라의 군사력도 강력하게 됐음을 보여주고 있어. 네, 솔로몬의 지혜에 대해서 이야기하고 있는데 솔로몬의 지혜를 가지고 잠언 3천 가지를 지었고 노래 1500편을 지었다고 말하고 있어요. 네, 솔로몬은 잠언을 지어서 백성들이 어떤 삶을 살아야 될지를 가르쳤어요. 우리가 알고 있는 잠언서에 이 내용들이 많이 기록되어져 있죠. 우리가 알고 있는 것처럼 전도서 역시도 솔로몬이 지은 내용이죠. 그리고 솔로몬은 또 아가서라는 책을 지어서 노래하고 있다라는 거예요. 여러분 노래 1500편을 지었는데 이 노래들이 뭘까요? 하나님의 이름을 높이는 내용들이죠. 시편 안에 솔로몬이 불렀던 노래들이 많이 기록되어져 있는 것을 보게 돼요. 네. 그리고 솔로몬은 이 지혜를 가지고 백성들을 평안케 하고 백성들이 어떻게 살아야 될 뿐만 아니라 하나님을 높이는 일에 이것을 사용했다라는 거예요.
그러니까 솔로몬 lúc này ông ấy đang sử dụng những sự khôn ngoan đó của mình để đem đến cho dân sự sự an bình.
솔로몬은 이 지혜를 가지고 자신의 어떤 유익을 취하는 자신이 어떤 부를 취하지 않는 모습을 보여주고 있어요. 그리고 다섯 번째는 이제 무엇